Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm
Tổng tập Giới Pháp Xuất Gia. Tập 1 Tỷ Kheo Trí Quang, biên tập Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn.
4. Thức Xoa Giới. Ghi sau khi duyệt Thức Xoa Mana Ni Giới. Xin ghi rõ ở đây về chính văn mà tôi căn cứ để dịch Thức Xoa Mana Ni Giới. Chính văn ấy có tên là Thức Xoa Mana Ni Giới Bản, nằm trong Tục Tạng Kinh Bản Chữ Vạn, tập 64, các trang từ 97 đến trang 104. Trong lời nói đầu, tôi đã quên ghi như vậy. Kế đến, chính ở Thức Xoa Mana Ni Giới này mà những lời nguyên chú của tác giả đem lại cho ta một số hiểu biết hơn về tỷ kheo giới, nhất là tỷ kheo ni giới. Ngày 12 tháng 5, Phật lịch 2537, Trí Quang. Lời nói đầu. Phật không tự động chế ra giới điều. Mỗi giới điều là do một trường hợp. Trường hợp nhiều khi khác nhau mà giới điều không khác. Nên thật ra, giới điều có thể quy nạp lại được. Tức như cái số 292 của thức xoa giới có thể quy nạp còn quá nửa mà thôi. Thế nhưng, giới điều nhiều đến mấy đi nữa, chỉ cần thiểu dục tri túc đi đôi với tàm quý là giữ được trọn vẹn. Nếu gặp nghịch cảnh, to lớn cũng như vụng vặt, thì nên niệm Phật, nên đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nhìn như Phật nhìn. Nói như Phật nói. Đại Ái Đạo 924-951. Thức Xoa cũng được Phật gọi là người con gái của dòng họ Thích. Thức Xoa hãy làm cho tiếng gọi ấy linh thiêng suốt đời mình, đừng bao giờ để tiếng gọi ấy biến thành mỉa mai. Mồng 7 tháng 6, Phật lịch 2535, năm 1991. Trí Quang. Tựa: giáo dục thế gian thì lễ nghi đi trước, quy tắc xuất thế thì giới luật đứng đầu. Phi lễ nghi thì không có gì để trở thành hiền trí, có giới luật thì mới có thể đi mau đến Bồ Đề. Thế nên, Đại Kinh đã dạy giới là thang, là thuyền của hết thảy đạo quả, cũng là rễ, là gốc của tất cả thiện báo. Nếu không giữ giới luật, thì làm sao sẽ thấy Phật tánh? Chúng sinh tuy có Phật tánh, nhưng phải giữ giới thì sau đó mới thấy. Thấy Phật tánh mới thành vô thượng Bồ Đề. Vì lý do ấy mà Đại Thừa, Tiểu Thừa cùng thọ giới pháp, năm chúng xuất gia cùng tuân giới luật. Nhưng thời này là mạt pháp, người ta đa số ưa lãnh thọ mà bỏ chấp trì, bước lên phẩm bậc của giới pháp, mà rồi biến phẩm bậc ấy thành ra cái phao rách nát trong biển khổ. Cũng có kẻ đem cái tuệ cuồng si mà nói lếu láo về Bát Nhã, khinh chê tỳ ni, làm cho những kẻ ngu ngơ bắt chước, những người đi sau mất cả cửa ngõ. Như Lai hóa đạo cho mọi căn cơ, giáo pháp thì thiết ba thừa, giới pháp thì lập năm chúng. Riêng nữ giới căn tánh hơi chậm, phiền não lại dày, nên Đức Như Lai chế định sáu pháp, dạy họ phải 2 năm học trước mọi giới pháp và oai nghi của Đại Ni. Khi giới thể tuần tự thành tựu mới cho phép lãnh thọ cụ túc giới. Tuy chế định như vậy, nhưng chỗ dựa của họ phải lấy bậc Đại Ni rành luật mà làm thầy. Có điều bậc Đại Ni ấy lại không được phép nói cho cái tên của năm thiên bảy tụ. Chỉ được phép nói cho các giới pháp và oai nghi về bất dâm, bất đạo và những giới điều đồng đẳng. Điều đáng than là mạt pháp ít gặp Đại Ni, biết luật càng ít. Như vậy, họ đã không được trực tiếp giáo thọ, lại không được đọc đến giới văn, không còn do đâu để biết thế nào là giữ giới, thế nào là phạm giới. Giả sử có cái chí hướng thượng, cũng không có cái chỗ để đặt chân. Do vậy, tôi kê cứu các luật bản, biên tập giới pháp mà họ phải học, để những kẻ có tàm quý muốn học giới có thể học mà tập theo thì gian. Niên hiệu Thuận Trị, năm Canh Dần, tháng đầu mùa hạ, Sa Môn Đại Bồ Đề Tâm Hoằng Tán ghi. Giới bản Thức Xoa Mana Ni. Xuất từ bộ Đàm Mô Đức. Biên tập Quảng Châu, Nam Hải, rừng Bảo Tượng, Sa Môn Hoằng Tán Tại Xâm. Thức Xoa Mana Ni, phạn tự này Hoa Văn dịch nghĩa là học pháp nữ, là trong 2 năm phải học đủ 3 pháp. 1. Học căn bản là 4 trọng giới. 2. Học 6 pháp là những pháp được bởi kiết ma. 3. Học hành pháp là mọi giới pháp và oai nghi của Đại Tỷ Kheo Ni. Nay đây, y theo tứ phần luật kê ra 3 pháp nói trên để tiện cho họ học tập mà lãnh thọ đại giới. 1. Học căn bản. Tổng cộng có 4 sự. 1. Không được làm điều bất tịnh, làm sự dâm dục. Nếu thức xoa mana làm sự dâm dục, đến nỗi cùng với súc vật, thì không phải thức xoa mana, không phải con gái dòng họ thích, vì đó là phạm trọng tội. 2. Không được trộm cắp, dầu chỉ 1 lá cỏ. Nếu thức xoa mana trộm lấy của người 5 tiền hay hơn 5 tiền, tự lấy hay bảo người lấy, tự làm đức hay bảo người làm đức, tự làm dở hay bảo người làm dở, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc phá hủy màu sắc, thì không phải thức xoa mana, không phải con gái dòng họ thích, vì đó là phạm trọng tội. Đức là chặt đồng tiền đứt ra làm 2. Dở là đập đồng tiền dở ra. Đốt, chôn, phá hủy đều là làm cho màu sắc và hình dáng đồng tiền biến dạng. 5 tiền là 5 tiền lớn. 1 tiền lớn bằng 16 tiền nhỏ. Lấy 5 tiền hay đồ vật trị giá 5 tiền thì phạm trọng tội cả. Chú thích 1. 3. Không được cố ý làm đứt mất sinh mạng chúng sinh, dầu nhỏ như loài kiến. Nếu thức xoa mana cố ý tự tay giết chết mạng người, hoặc cầm dao trao cho người, bảo chết, khen chết, cho thuốc bậy, làm sảy thai, gian dái, bùa chú, tự làm những cách ấy hay bảo người làm, thì không phải thức xoa mana, không phải con gái dòng họ thích, vì đó là phạm trọng tội. Khen là khen ngợi làm cho người ta chết. Thuốc bậy là thuốc độc, hoặc người bệnh mà cho thuốc không đúng làm cho họ chết. Gian dái là gian dái quỷ thần ác. Bùa chú là dùng bùa chú ác. 4. Không được nói dối, dầu chỉ giỡn chơi. Nếu thức xoa mana không thật thà, không phải đã có mà tự xưng được pháp thượng nhân, được thiền, được giải thoát, được tam muội, được chánh thọ, được đạo quả Tu Đà Hoàng, cho đến được đạo quả A-La-Hán. Trời đến, rồng đến, quỷ thần đến cúng dường tôi, thì không phải thức xoa mana, không phải con gái dòng họ thích, vì đó là phạm trọng tội. Giải thoát là 8 giải thoát. Tam muội, hoa dịch là chánh định. Tu Đà Hoàng, hoa dịch là nhập lưu, là nhập vào dòng thánh nhân. A-la-hán, hoa dịch là vô trước, cũng dịch là vô sinh, vì giải thoát sinh tử trong 3 cõi. 4 giới nặng trên đây, hễ phạm 1 giới thì phải bị trục xuất liền, sau đó không được thọ giới Tỷ Kheo Ni, cũng không được trở lại làm thức xoa mana, làm sa di ni hay làm ưu bà di. Nếu do thầy mà gượng thọ lại thì cũng không đắc giới, vẫn bị trọng tội, và lãnh thọ cái gì của tín thí cũng gọi là phạm tội ăn trộm. 2. Học 6 pháp. Chính thức có 6 sự. 1. Nếu thức xoa mana thân thể xoa chạm với thân thể người nam có tâm ô nhiễm thì phạm giới, phải thọ giới lại. Tâm ô nhiễm là muốn dâm dục. 2. Nếu thức Swamana với ý thức trộm cắp mà lấy dưới 5 tiền thì phạm giới, phải thọ giới lại. Dưới 5 tiền là 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền. 3. Nếu thức Swamana giết chết sinh mạng của bàn sinh không thể biến hóa thì phạm giới, phải thọ giới lại. Không thể biến hóa là bàn sinh không thể biến thể làm hình người, hình trời, hình rồng, hình quỷ thần, vân vân. Bàn sinh là cho đến côn trùng nhỏ nhất cũng gọi là bàn sinh. 4. Nếu thức Swamana cố ý vọng ngữ đối với tăng chúng thì phạm giới, phải thọ giới lại. Ở đây vọng ngữ là nói dối loại nhỏ. 5. Nếu thức Swamana ăn phi thời thì phạm giới, phải thọ giới lại. Sau đứng bóng ngày nay đến trời chưa sáng ngày mai gọi là phi thời. 6. Nếu thức Swamana uống rượu thì phạm giới, phải thọ giới lại. 6 pháp trên đây nếu phạm một pháp thì gọi là thiếu giới, phải làm kiết ma cho 2 năm khác. Thức Swamana thiếu giới ấy phải bắt đầu học tập lại. Nếu học tập lại không đủ 2 năm thì không được lãnh thọ đại giới. Ba, học hành pháp. Tổng cộng 292 pháp. Phật dạy thức Swamana phải học cho biết và tập làm theo tất cả giới pháp của Đại Ni, trừ sự tự lấy thức ăn, trao thức ăn, cho thức ăn. Tăng kỳ luật quy định thức Swamana nhận thức ăn từ nơi Sajini. 1. Không được đem tâm ô nhiễm, chịu cho người nam cũng có tâm ô nhiễm, nắm tay, nắm y, vào chỗ khuất, đứng chung, nói chung, đi chung, thân thể dựa nhau hoặc hẹn hò với nhau. Chỗ khuất là chỗ người khác không thấy, không nghe. Chú thích 2. 2. Không được che giấu tội lỗi người khác. Nếu biết người khác có tội lỗi mà mình không tự cử tội, không bạch chư tăng, không nói với người, sau đó, vào thị gian khác, người có tội lỗi bị mạn chung, bị trục xuất hoặc thôi tu, vân vân, mới nói như vậy. Trước đây tôi biết người ấy có việc như vậy, thì đó là che giấu trọng tội cho người khác. 3. Nếu biết tỷ kheo cho đến người giữ vườn, sa di, bị chư tăng cử tội đúng giáo pháp, đúng giới luật, đúng Phật huấn dụ, mà không phục tùng, không sám hối, và chư tăng cũng chưa tác pháp kiết ma cho sống chung, vậy mà mình tùy tùng với họ. Khi tỷ kheo ni và thức Swamana khác can gián thì phải từ bỏ, không được không từ bỏ. Tùy tùng là tùy tùng lời họ mà trao kinh sách hay cho áo cơm. 4. Không được làm mai mối, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam để thành vợ chồng hay tư thông, dầu chỉ trong chốc lát. 5. Không được vì giận dữ, không vui mà một cách vô căn cứ phỉ báng người khác phạm trọng tội, ý muốn phá hoại sự thanh tịnh của người ấy. Vô căn cứ là không thấy, không nghe và không nghi người ta phạm tội mà lại cố ý nói để phỉ báng. 6. Không được vì giận dữ, không vui, lấy một cạnh khía trong việc khác một cách vô căn cứ mà phỉ báng người khác, ý muốn phá hoại phạn hạnh của người ấy. Việc khác là trọng tội, lấy một cạnh khía là lấy lỗi nhỏ trong trọng tội để phỉ báng người ta phạm trọng tội ấy. 7. Không được đến cửa quan, dầu chỉ trong chốc lát, thưa cư sĩ hay con cư sĩ, thưa tôi tớ hay người làm thuê. Đến cửa quan là đem việc báo cáo với quan. Nếu bị người khinh khi, lăng nhục, thì nên nói với cha mẹ hay bà con của họ, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni, với cận sự nam hay cận sự nữ, để những người này can gián họ. Làm thuê là người chịu thuê làm việc. 8. Nếu biết trước là nữ tặc, có tội đáng chết và ai cũng biết, vậy nếu không hỏi vua hay đại thần của vua, không hỏi đến thành phần xã hội của họ thì không được độ ngay cho họ xuất gia. Thức Swamana, tuy không có phép có đồ đệ, nhưng phải học trước việc này. 9. Không được một mình lội nước, một mình vào làng xóm, một mình ngủ lại, một mình đi sau. Một mình ngủ lại là ngủ lại một mình nơi nhà thế tục ở trong làng xóm. 10. Nếu biết người nam có tâm ô nhiễm, thì không được từ nơi người ấy nhận lấy thức ăn và những vật khác. 11. Không được bảo người khác từ nơi người ấy nhận lấy thức ăn và những vật khác. 12. Không được phá hoại tăng hòa hợp và được can gián mà không từ bỏ. 13. Không được làm phe cánh với kẻ phá hoại tăng hòa hợp và được can gián mà không từ bỏ. 14. Nếu ở trong thành thị hay thôn xóm mà làm hoang ố tín đồ và làm những việc xấu, thì chư tăng trục xuất, không được không phục tùng. Hoang ố tín đồ là đem đồ vật tặng cho cư sĩ, làm những việc xấu là trồng các thứ hoa quả, tưới nước, hái trái, cho đến cùng người lớn hay cùng trẻ con ngồi chung giường, ăn chung bát, ca múa, đánh thổi, chịu thuê, giỡn cợt, vân vân. 15. Không được ngoan cố, không chịu nghe ai nói. Khi được can gián thì phải từ bỏ. 16. Không được người này người kia sống gần gũi nhau, cùng nhau làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn, triển chuyển che giấu tội lỗi cho nhau và được can gián mà không từ bỏ. Gần gũi là luôn luôn giỡn cười với nhau, bẩn cợt với nhau. 17. Nếu ai bị chư tăng tác pháp kiết ma sống riêng hay bị khiển trách răng đe thì không được chỉ bày cho họ rằng đừng chịu sống riêng, hãy cứ sống chung. Tôi thấy có những người khác không chịu sống riêng, cùng nhau làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn, che giấu tội lỗi cho nhau. Chư tăng chỉ vì tức giận nên bảo cô sống riêng mà thôi. Chỉ bày như vậy là phỉ báng chư tăng, nên khi được can gián thì phải từ bỏ. 18. Không được vội vã vì một việc nhỏ mà tức giận không vui, nói liền rằng tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ có Sa Môn Thích Tử mà còn có Sa Môn Bà La Môn khác tu tập phạn hạnh. Tôi cũng có thể tu tập phạn hạnh nơi họ. Nói như thế mà được chư tăng can gián thì phải từ bỏ. 19. Không được ưa tranh cãi vì không khéo nhớ sự việc tranh cãi. Chư tăng phê phán thì nói chư tăng có tham, có sân, có si, có sợ. Nói mà được can gián cũng không từ bỏ. 20. Không được cất giữ trường y quá 10 ngày mà không tỉnh thí. Chú thích 3. Tỉnh thí có 2. 1. Là tỉnh thí thật sự, là thật sự cho người. 2. Là tỉnh thí triển chuyển, là tác pháp kiết ma rồi mình tự cất giữ. 21. Không được rời y mà ngủ chỗ khác, dầu chỉ trải qua một đêm. 22. Không được xin y nơi cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải bà con. Nếu y bị cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi thì được xin. 23. Nếu y bị cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi mà cư sĩ hay vợ cư sĩ xin tùy ý và cúng nhiều y, chú thích 4, thì phải nhận một cách biết vừa đủ, không được quá đáng. 24. Nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ sắm tiền mua y, muốn mua y cúng cho, nhưng thức Swamana trước chưa nhận lời xin tùy ý, thì không được vì muốn có y tốt nên đến nhà họ mà khen ngợi để đòi y. 25. Nếu có hai cư sĩ và vợ hai cư sĩ sắm tiền mua y, muốn mua y cúng cho, nhưng thức Swamana trước chưa nhận lời xin tùy ý, thì không được vì muốn có y tốt mà đến nhà hai cư sĩ khen ngợi, khuyên họ chung tiền lại sắm một y. Chưa nhận lời xin tùy ý là thức Swamana chưa nhận được lời hai cư sĩ xin tùy ý, đến nhà họ mà yêu sách y. 26. Nếu thí chủ phái người đến đưa tiền sắm y cho thức Swamana, nhưng thức Swamana vì không được nắm giữ tiền ấy nên không nhận lãnh. Người được phái đem tiền ấy giao cho người giúp việc rồi về. Khi thức Swamana cần y thì nên 2-3 lần đến chỗ người giúp việc mà nói tôi cần y. Nói như vậy mà không được y thì 4-5-6 lần đến đứng yên lặng trước người giúp việc và được y thì tốt. Nếu vẫn không được y thì không được quá số ấy mà đến đòi y. Phải nói cho thí chủ biết mình không nhận được y để họ lấy lại tiền sắm y, đừng để mất đi. 27. Không được tự tay cầm lấy vàng bạc và tiền hoặc bảo người khác cầm lấy hoặc nhận lấy bằng cách miệng nói được. Nhận lấy bằng cách miệng nói được là miệng nói dân. 28. Không được làm những cách bán mua. 29. Nếu dùng cái bát dưới 5 chỗ hàng bịch, bát ấy cũng chưa rỉ nước, thì không được vì tốt đẹp mà kiếm bát mới. 30. Không được tự kiếm chỉ sợi, bảo thợ dệt không phải thân quyến của mình dệt y giúp. Chỉ sợi là chỉ tơ hay gai. 31. Nếu thí chủ bảo thợ dệt dệt y cho thức Swamana, mà trước đó thức Swamana chưa nhận lời xin tùy ý, thì không được vì tốt đẹp mà đến nơi thợ dệt bảo dệt cho rộng, dài, bền, tỉ mỉ, ngay thẳng, và hứa trả thêm tiền dầu chỉ đáng giá một bữa ăn. 32. Nếu đem y cho người khác rồi, sau đó không được vì tức giận mà đoạt lại hay bảo người khác đoạt lại. 33. Nếu vì bệnh nên cất sữa tô, dầu, sữa tô tươi, mật, đường phèn thì được dùng cách đêm trong 7 ngày, không được quá 7 ngày mà còn dùng. Sữa tô là sữa bò, sữa dê, vân vân biến thành. Dầu là mang thanh, chi ma, vân vân. Mật là mật ong. Đường phèn là đường mía chân luyện mà thành. Những loại thuốc này khi nhận được của người thì đó là ngày đầu, rồi giới hạn trong 7 ngày có thể đem dùng, và nếu có thừa thì nên cho người khác, không được cất đến ngày thứ 8. 34. Nếu còn 10 ngày nữa hết kiết hạ an cư, có người vì lý do vội vàng mà đem y cúng cho thì nên nhận. Nhận rồi chỉ cất giữ trong thì hạn của y, không được cất giữ nhiều hơn. Chư Tăng lấy ngày 16 tháng 7 nhận y công đức, ngày 15 tháng 12 thì xả. Trong thời gian 5 tháng ấy gọi là thì hạn của y. Nếu không nhận y công đức thì thì hạn ấy chỉ có 1 tháng, là ngày 16 tháng 7 đến 15 tháng 8. Thức Swamana tuy không có y công đức, nhưng vì họ kiết hạ có công đức, chuẩn lẽ thì cũng đáng cùng chư Tăng được lợi ích của hai thì hạn. Cất giữ trường y mà không phạm giới. Nếu quá hai thì hạn rồi, không làm tịnh thí thì phạm giới. Tất cả y, vật phải đến kiết hạ an cư rồi mới được cất giữ. Nhưng đây là y cúng vội vàng nên mở thêm 10 ngày trước. Lý do vội vàng là thí chủ cúng vì đi xa, vì chinh phạt hoặc vì bệnh nhân mà cúng, hoặc cúng vì sản nạn, vân vân. 35. Nếu biết là vật người ta muốn cúng cho chư Tăng thì không được tìm cách xoay lại cúng cho mình. 36. Không được muốn đòi hỏi cái này rồi lại đòi hỏi cái khác. Nghĩa là đến nhà thí chủ kiếm vật này rồi lại kiếm các vật khác. 37. Nếu biết thí chủ cúng cho chư Tăng là để làm việc khác thì mình không được đổi làm những việc khác. Nghĩa là thí chủ cúng tiền của để làm pháp đường mà mình đổi làm y phục, hoặc cúng để làm y phục mà mình đổi làm pháp đường, hoặc cúng cho chỗ này mà mình đổi cho chỗ khác. Nếu hỏi thí chủ thì tùy lời thí chủ nói mà sử dụng, hoặc khi thí chủ cúng đã nói tùy ý sử dụng thì được sử dụng tùy ý. 38. Nếu biết thí chủ cúng đồ vật là để làm việc khác, mình kiếm cũng là kiếm cho chư Tăng thì mình không được đổi làm việc khác. Cúng cho việc khác ở đây là cúng để ăn mà đem làm y, cúng để làm y mà đem ăn, hoặc cúng cho chỗ này mà lại sử dụng cho chỗ khác. Mình kiếm là xin khắp nơi. 39. Nếu biết thí chủ cúng đồ vật là để làm việc khác, thì không được đổi làm việc khác. Cúng đồ vật để làm nhà mà mình đem vật ấy đổi y, không phạm là hỏi thí chủ, như điều 37. Điều 37, cúng để làm pháp đường cho chư tăng, còn ở đây cúng để làm nhà cho một vài vị khác hoặc cho chính mình. 40. Nếu biết thí chủ cúng đồ vật là để làm việc khác, mình kiếm cũng là kiếm cho chư tăng, thì mình không được đổi làm việc khác. Tăng chúng về làm phòng, làm nhà mà kiếm tiền của khắp nơi, rồi đem tiền của ấy đổi làm y, chia nhau. 41. Không được cất giữ trường bát. Chú thích 5. Ngày nào được bát thì ngày ấy nên dùng một cái thôi, dư ra thì phải tỉnh thí hay trả lại người cho. 42. Không được cất giữ nhiều đồ màu tốt. Ngày nào được đồ thì ngày ấy được dùng, và đồ được dùng là 16 thứ, ngoài ra thì phải tỉnh thí hoặc trả lại người cho. 16 thứ là chỏ lớn, dung chỏ lớn, giò lớn và mòi giò lớn. Chỏ nhỏ, dung chỏ nhỏ, giò nhỏ và mòi giò nhỏ. Bình nước, nắp bình nước, hũ và mòi của hũ. Bình nước rửa, nắp bình nước rửa và mòi của. Chú thích 6. 43. Nếu hứa cho người bệnh y thì sau đó nên cho. Bệnh y là khi có kinh nguyệt thì dùng ngăn trên thân thể để mặc quần. Hứa cho ai vật gì thì cũng nên cho họ. 44. Không được phi thời y nhận làm thời y. Thời y là một tháng nếu không nhận y công đức, và 5 tháng nếu nhận y công đức. Y được có trong 2 thì gian này gọi là thời y. Phi thời y là trường y được có trong thì gian còn lại ngoài 2 thì gian nói trên. Thời y thì chư tăng an cư phân phát. Phi thời y thì chư tăng hiện diện phân phát. 45. Nếu đổi y với người khác, sau đó không được giận dữ đoạt lại hoặc bảo người đoạt. Đổi y là đem y đổi y, hoặc đem vật khác đổi y, hoặc đem y đổi vật khác. 46. Nếu kiếm áo giày thì nên ngang với giá tiền 4 tấm vải mịn, không được quá hơn. Áo giày là áo mùa lạnh. 47. Nếu kiếm áo mỏng thì cao lắm cũng chỉ đến giá 2 tấm rưỡi vải mịn, không được quá hơn. Áo mỏng là áo mùa nóng. 48. Không được cố ý nói dối. Nói dối trong 6 pháp ở trên là cố ý nói dối trong chư tăng. Ở đây chỉ nói dối với một người là phạm. 49. Không được chửi mắng là làm nhục người khác cho họ xấu hổ. 50. Không được nói ly gián là truyền đạt lời nói của đôi bên cho họ đấu loạn với nhau. 51. Không được ngủ một nhà với người nam. 52. Không được cùng với người nữ chưa thọ đại giới ngủ chung một nhà mà quá 3 đêm. Tăng Kỳ Luật nói đại ni được ngủ với Thức Xoa Mana 3 đêm. Thức Xoa Mana được ngủ với Sa Di Ni 3 đêm. 53. Không được cùng với người chưa thọ đại giới đọc tụng kinh pháp. Tứ phần luật không cho cùng người chưa thọ đại giới đọc tụng kinh pháp. Các luật khác không cho đối diện với người chưa thọ đại giới mà nói về đại giới ấy. Ở đây, Thức Xoa Mana không được nói với Sa Di Ni và người tại gia. 54. Nếu biết người khác có tội lỗi nặng thì không được nói với người chưa thọ đại giới. Nếu chư tăng kiết ma sai nói thì không phạm. 55. Không được nói những pháp hơn người với người chưa thọ đại giới. Là thật tự chứng được thiền định, giải thoát, tam muội, sơ quả cho đến tứ quả cũng không được nói với người chưa thọ đại giới. 56. Không được nói pháp cho người nam quá 5-6 lời. 5 là 5 âm, 6 là 6 căn hay trần, hoặc còn có những lời tương ứng với 5-6 pháp khác. Nếu bên cạnh có người nữ trí thức thì nói quá hơn cũng không phạm. 57. Không được tự tay đào đất hay bảo người đào. 58. Không được hủy hoại thôn xóm của quỷ thần. Hết thảy cỏ cây đều là chỗ quỷ thần nương ở, như là thôn xóm của người vậy, nên không được thương tổn, hủy hoại. Cho đến tất cả cây sống đều không được thương tổn, hủy hoại. 59. Không được bày đặt nói quanh để làm người khác bực mình. Là khi người đúng phép hỏi mình không thích nên đem sự việc khác mà trả lời, làm cho họ phát bực. 60. Không được ghét mắng người khác, là mắng trước mặt hay mắng sau lưng. 61. Nếu đem đồ của chư tăng như giường dây, giường cây, đồ nằm, nệm ngồi, tự mình sắp ra trên mặt đất trống hay bảo người sắp ra, thì khi đi phải tự xếp cất hay bảo người xếp cất. 62. Nếu sắp đồ nằm của chư tăng ra trong tăng phòng, tự mình sắp ra hay bảo người sắp ra, thì khi đi phải tự xếp cất hay bảo người xếp cất. 63. Nếu biết chỗ của người ở trước, mình đến sau, thì không được trải đồ nằm ra ở giữa mà ngủ nghỉ, ý muốn họ hiềm chật quá mà tự tránh đi. 64. Không được tức giận, không vui với người khác, nên trong phòng của chư tăng mà tự lôi họ ra hay bảo người lôi ra. 65. Không được ở trên gác mà nằm ngồi trên giường dây, giường cây, xúc chân. Xúc chân là chân ghép, chân lỏng. Gác không chắc chắn thì rơi xuống làm người bị thương. 66. Nếu biết nước có trùng thì không được tự dùng dội trên đất, trên cỏ hay bảo người dội. Cách diệt rửa, giặt vân vân cũng gọi là dùng. 67. Nếu làm phòng lớn, có cửa cánh, cửa sổ và những đồ trang trí khác, thì nên chỉ bảo lập tranh chừng 2-3 bậc, không được quá. 2-3 bậc là 2-3 lớp. 68. Nếu thí chủ cúng một bữa ăn, thì không bệnh nên ăn một bữa, không được quá. Thí chủ vì cầu phước nên dựng nhà, cúng thức ăn, nhưng không thể cúng nhiều, nên chỉ cúng một bữa, mời một đêm. 69. Không được ăn riêng tăng chúng. Nếu khi bệnh, khi may y gấp, khi có người dân y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại hội, khi sa môn ngoại đạo mời ăn, đều không phạm. 70. Nếu không bệnh, đến nhà thí chủ, họ xin cúng thức ăn, thì không được nhận quá vài ba bát, và về chùa không được không chia cho các vị khác cùng ăn. 71. Không được ăn đồ cách đêm, là ngày nay nhận, cất đến ngày mai ăn. 72. Không được thức ăn hay thuốc mình không nhận lời mời mà đã bỏ vào miệng. Trừ nước và tâm, không nhận lời mời cũng không phạm. Chiếu theo tứ phần luật thì cho thức Swamana tự tay lấy thức ăn và trao thức ăn cho ni. Tăng kỳ luật cũng cho cùng đại ni trao thức ăn. Trừ hỏa tịnh, sinh chủng, lấy vàng bạc tiền, còn thức Swamana nhận thức ăn từ nơi sa di ni. 73. Nếu trước đã nhận lời mời rồi, thì không được đến giờ bữa ăn trước và bữa ăn sau đi đến nhà khác mà không dặn ni khác. Trừ lúc bệnh, lúc may y, lúc cho y, không dặn cũng không phạm. Bữa ăn trước là từ lúc trời sáng cho đến giờ ngọ. Bữa ăn sau là giờ ngọ. 74. Nếu trong nhà ăn có vật báo thì không được miễn cưỡng ngồi dai. Nhà ăn là nhà mà chồng vợ có dục ý, muốn làm sự bất tịnh thì mình không được miễn cưỡng ngồi dai trở ngại cho họ. 75. Nếu trong nhà ăn có vật báo thì không được ngồi chỗ khuất. 76. Không được một mình cùng với người nam ngồi chung một chỗ ở đất trống. 77. Nếu hứa trước với người khác cùng đến xóm làng thì kiếm thức ăn cho, nhưng rồi không khuyên cúng thức ăn, lại bảo tôi với chị ngồi hay nói với nhau một chỗ thì tôi không ưa, tìm cách xua đuổi người ta như vậy thì phạm tội. 78. Nếu thí chủ xin cho thuốc 4 tháng thì không bệnh cũng nên nhận, nhưng không được nhận quá thì hạn ấy. Trừ ra họ xin cho luôn, xin cho thêm, xin chia mà cho, xin cho suốt đời thì không phạm. Nếu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tùy người ta xin cho bao lâu mà nhận, không được hết thì hạn lại đến lấy nữa. 79. Không được đi coi quân trận, trừ lý do có mời gọi thì không phạm. 80. Nếu có lý do thì được đến trong quân đội tá túc 2 đêm, 3 đêm mà không được quá hơn. Dẫu vì duyên sự tam bảo cần đến tá túc trong quân đội, thì 1 đêm rồi việc là về, nhiều lắm là 3 đêm, không được quá hơn. 81. Khi tá túc trong quân đội 2 đêm, 3 đêm thì không được coi quân đội dàn trận, không được coi lực lượng tượng binh, kỵ binh diễn tập. 82. Không được giỡn dưới nước. 83. Không được lấy ngón tay thọc lét người khác, là lấy ngón tay gãi hay ngoáy vào da thịt chỗ mẫn cảm làm cho người khó nhịn mà phát cười. 84. Không được không chấp nhận mọi sự khuyên can. 85. Không được dọa cho người ta sợ. 86. Nếu nửa tháng tắm rửa, không bệnh thì nên nhận như vậy, không được quá hơn. Trừ khi nóng, khi bệnh, khi làm việc, khi gió lớn, khi mưa, khi đến từ đường xa. 87. Nếu không bệnh thì không được đốt lửa giữa đất trống hay bảo người đốt. Trừ vì người bệnh mà nấu ăn, hun bát, nhuộm y, thắp đèn, đốt hương, vân vân thì không phạm. 88. Không được tự mình hay bảo người cất giấu vật dụng của người khác như y, bát, đồ ngồi, ống kim, dầu chỉ để dẫn chơi. Ngoài mấy vật trên, mọi vật khác nữa cũng không được cất giấu, trừ ra sợ mất, sợ hỏng nên tạm cất giúp và đưa lại ngay. 89. Nếu tịnh thí y cho người khác rồi, sau đó không hỏi người chủ của y ấy thì không được lấy mặt. Tịnh thí ở đây là tịnh thí thật sự cho người khác. Nếu tịnh thí triển chuyển thì theo phép có thể mặc tùy ý, không cần hỏi người chủ. 90. Nếu được y mới thì phải nhuộm bằng 3 thứ làm hỏng nguyên màu đi, đó là màu xanh, màu đen, màu nấu vỏ cây mộc lan. Không làm như vậy thì không được dùng. Trong 3 màu, tùy ý dùng 1 màu. Nếu được cái y mới có màu sắc đúng phép rồi thì cũng nên điểm tịnh mà dùng, cho đến đẩy, dây lưng, mão, tất, khăn, vân vân đều phải điểm tịnh cả. Ghi chú. Ghi chú 1. Tất cả những chỗ đóng mở dòng đơn đều là cước chú của nguyên tác. Ghi chú 2. Từ đây sắp đi, những điều liên tiếp mà liên hệ với nhau thì không xuống dòng. Ghi chú 3. Trường y cũng có nghĩa là y thừa. Ghi chú 4. Xin tùy ý là người cúng xin người nhận muốn sao cũng được. Ghi chú 5. Trường bát là bát dư thừa. Ghi chú 6. Chỗ này một phần đồ xưa, chữ xưa, nay cái có, cái không, một phần ấn bản không rõ nên dịch không chắc chắn.